Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2 13 Thái tử nhíu mày. Không, cưới nàng là vì ta muốn cưới nàng, chẳng liên quan gì đến việc không muốn cưới nàng ta. Dù đúng là thuận nước đẩy thuyền, nhưng ban đầu, ta cũng đã định cưới nàng rồi. Đương nhiên, cũng không cần nàng làm gì cả. Chỉ cần nàng sống vui vẻ tại đây là đủ. Như vậy sao được chứ? Thiên hạ sắp đổi chủ, ta làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Kẻ gian thần lộng quyền từ xưa đến nay đều đáng bị người đời phỉ nhổ. Nhất là khi, cả bệ hạ và thái tử điện hạ đều là người tốt, thiên hạ này nên giữ họ Triệu thì hơn. Ta cau mày, đầy lo lắng. Dù chúng ta đã thành thân, nhưng thừa tướng thông minh như vậy, có lẽ ông ta vẫn nghĩ ra cách khác để gả Dương thì tích cho chàng. Hắn dường như không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa. Hắn sải bước bỏ ta lại phía sau, tà áo tung bay, chỉ để lại một câu. Không đâu, chiều, ông ta sẽ không nghĩ ra cách nào khác. 14. Buổi tối ta luôn ngủ rất sâu, thường thì mỗi sáng thức dậy, hoặc là thấy mình vặn vẹo trong chăn. Hoặc là bị hắn không chịu nổi nữa ôm chặt trong tư thế khó xử. Nhưng đêm nay, ta mơ màng cảm nhận được hắn rời giường. Hắn kéo lại chăn cho ta, rồi khẽ khàng bước xuống giường. Ta mở mắt, tầm nhìn vẫn chưa rõ, chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt dần đi xa. Ta dụi mắt, khoác áo ngoài rồi lặng lẽ đi theo. Không biết từ lúc nào, mấy chiếc đèn lồng cung đình gần đó đã sáng lên. Ta rón rén cúi người. Trốn sau một bụi cây lớn, cẩn thận thò đầu ra quan sát. 15. Trong sân sáng rực ánh đèn, vài tên thị vệ đang ghì chặt hai thích khách áo đen. Hắn bước tới, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Hắn đưa tay, thị vệ cung kính dâng lên một thanh kiếm đặt vào tay hắn. Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến khí thế quanh hắn càng trở nên băng giá, vô tình. Một trong những thích khách không hề sợ hãi thanh kiếm trong tay hắn, thậm chí còn lên tiếng thách thức. Ta sẽ không nói gì cho ngươi đâu. Chưa dứt lời, đầu đã lìa khỏi cổ. Máu bắn tung tóe, ta sợ đến mức ngã phịch xuống đất, suýt nữa hét lên. Giọng nói của hắn tựa như quỷ mị, lạnh đến thấu xương. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói gì cả. Tên thích khách còn lại cũng không kịp thốt ra một chữ. Đã bị hắn một kiếm xuyên qua tim. Dẫu sân viện sáng đèn, nhưng có lẽ vì gan ta quá nhỏ, luôn cảm thấy gió lạnh lùa qua, âm u rợn người. Ta nín thở, lần nữa ngước mắt nhìn hắn. Chỉ thấy trên người hắn vấy đầy máu, hơi nghiêng đầu nhìn ta. Khi ánh mắt giao nhau với ta, hắn chỉ sững lại trong chốc lát, rồi ngay lập tức hạ giọng, nhẹ nhàng dịu dàng. Chiều. Hắn từng bước tiến lại gần. Hỏi, nàng đã nhìn thấy gì rồi? Ta bật dậy, co chân chạy về hướng tẩm điện. Cứu mạng. Cha ơi, mẹ ơi. Con gái của hai người sắp mất mạng rồi. Bài học sinh tồn thứ 3 ở Đông Cung. Những gì không nên tò mò thì tuyệt đối không được tò mò. 16. Ta run rẩy, co ro trong chăn. Cả người toát mồ hôi lạnh nhưng không dám lơ là cảnh giác, chỉ biết dòng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng. Rất nhanh, những tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền gỗ, từng bước tiến gần tới giường. Ta nhắm chặt mắt, trong lòng tự trách. Quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, lúc trước ta không nên vì mấy xương vàng bạc châu báu mà vội vàng gả cho hắn. Nhìn xem, thái tử bệnh yếu như lời đồn đâu. Sao lại biến thành Diêm Vương lạnh lùng độc ác thế này? Trong thoáng chốc, ta thậm chí đã nghĩ đến bia mộ của mình, quyết định khắc dòng chữ. Nơi đây an nghỉ một tuyệt thế giai nhân vì tham tiền mà ngủ yên mãi mãi. Dù sao thì chết cũng chết rồi, ai mà biết ta có phải tuyệt thế giai nhân hay không, cứ tự mình tô vẽ cho thêm chút danh tiếng vậy. 17. Tấm chăn bất ngờ bị nhấc lên một cách dứt khoát. Hắn đã thay y phục, đứng trước giường với vẻ ôn nhuận như ngọc, cúi người nhẹ nhàng nheo má ta. Sao nàng lại chạy? Ta. Nước mắt nhanh chóng ứ đầy trong mắt ta, nhỏ giọng cầu xin. Ta không muốn chết. Hắn đỡ ta dậy, kéo ta vào lòng, không nói một lời. Ta càng thêm sợ hãi, lắp bắp. Ta sẽ không nói gì đâu, hơn nữa trí nhớ ta rất tệ, ngủ một giấc sáng mai sẽ quên sạch. Thật không? Hắn vuốt tóc ta, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng. Xem kìa, nàng run rẩy đến thế nhưng lại cứ nép vào lòng ta. Thực ra, nàng không sợ ta đến vậy, đúng không? Không sao đâu. Trên người hắn vẫn thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt. Hắn nâng mặt ta lên, đặt một nụ hôn khẽ, giọng nói như đang dỗ dành, cũng như đang thương lượng. Chiều chiều, đừng sợ ta, được không? 18. Thực ra, ta đã bị dọa đến ngốc cả người rồi. Hắn nói ta đừng sợ, ta ngơ ngác gật đầu. Cuối cùng, chắc là được hắn ôm và dỗ dành, ta mới có thể ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hắn vẫn ở trong phòng, vừa thấy ta ngồi dậy liền gọi một tiếng. Có lẽ bởi ban ngày không giống ban đêm, dễ nảy sinh cảm giác tội lỗi. Cũng có thể vì công nhân ra ra vào vào, không khí trở nên náo nhiệt. Hoặc là vì đêm qua, hắn chỉ chăm chú trấn an ta, không hề có ý định kết liễu ta. Dù lý do gì, ta cũng cảm thấy không còn sợ hãi như trước. Hắn ngồi bên mép giường, khẽ vuốt mặt ta. Thấy đỡ hơn chưa? Ta ôm chăn, cẩn thận quan sát thần sắc hắn. Chàng đêm qua. Hắn đáp. Ừ, là ta. Thích khách do thừa tướng phái đến. Nếu ta không giết bọn chúng, người chết sẽ là ta và nàng. Thừa tướng, là vì hôm qua ông ấy đến phủ, hắn làm ông ấy giận sao? Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ. Chiều chiều, nàng nói gì vậy? Sao có thể là ta chọc ông ấy giận được? Rõ ràng là ông ấy thích giận dỗi, ta nói gì ông ấy cũng phải giận một chút, giống như một con cóc tinh vậy. Miệng thì nói người khác hay giận, nhưng trên mặt hắn lại rõ ràng mang chút không phục. Thái tử vẫn là thái tử. Ta lấy hết dũng khí hỏi. Điện hạ, vì sao phải giả vờ yếu ớt? Chiều chiều, hắn đáp, ta không giả vờ yếu ớt, ta thật sự yếu. Nhưng chàng dùng kiếm giỏi như vậy, còn biết võ công nữa mà. Người đã luyện võ, sao lại yếu được? 19. Hắn rất kiên nhẫn giải thích. Ta không tinh thông võ nghệ. Chỉ học qua một chút cơ bản để bảo toàn tính mạng. Luyện võ vốn chẳng dễ dàng, cần sự khổ luyện lâu dài. Nhưng thân thể ta vốn đã yếu, càng cố gắng luyện tập, lại càng hao tổn sức khỏe. Thân thể tổn thương thì võ nghệ càng khó tiến bộ, trở thành một vòng luẩn quẩn. Ta nghe mà mơ hồ hiểu được đôi chút. Tóm lại, hắn kết luận, ta thực sự vẫn rất cần nàng, chiều chiều. Ta lập tức thấy trào dâng cảm giác trách nhiệm. Đập tay vào ngực. Không thành vấn đề. Sau khi hai tên thích khách đến mà không trở về, thừa tướng đổ bệnh. Theo lời hắn, thừa tướng đã 2 ngày không thượng triều, đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngay cả 2 con sư tử đá trước cửa nhà thừa tướng cũng trông buồn bã. Hắn nhàn nhạt nói. Ta ngồi bên cạnh luyện chữ. Như vậy thì gần đây ông ấy sẽ không làm phiền chàng nữa, phải không? Ừ. Quan sát thấy vẻ mặt hắn, chân mày hắn giãn ra, dường như tâm trạng khá tốt. Ta lập tức nắm lấy cơ hội, nhỏ giọng thỉnh cầu. Điện hạ tốt của ta, thần thiếp nghe nói trong quán trà khách lai có một thầy kể chuyện mới tới, kể rất hay, muốn đi xem thử. Hắn thoáng liếc nhìn ta. Ta ngửa cổ, ngoan ngoãn nở nụ cười thật tươi với hắn. Được thôi, hắn hất cằm về phía cửa, nhưng nhớ dẫn thêm vài người theo. Để ta yên tâm. 20. Thực ra, giờ ta đã là thái tử phi, vốn dĩ phải tuân thủ quy củ trong cung, không được tùy tiện ra ngoài. Nhưng hắn dường như không để tâm lắm đến những quy củ này. Mỗi lần ta nói muốn ra ngoài, hắn đều gật đầu, bảo rằng sẽ giúp ta gánh vác mọi hậu quả, cứ thoải mái đi chơi. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn như thường lệ hỏi ta. Nàng định đi bao lâu? Ta vui vẻ đặt bút xuống, chuẩn bị đi chọn váy. Một canh giờ sau ta sẽ về. Hắn nhìn qua chữ ta vừa luyện, chân mày khẽ nhíu lại, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn chỉ nói. Được. 21. Thầy kể chuyện trong quán trà khách Lai trông có chút quen mắt. Ta nhìn chăm chú vào gương mặt đen nhẻm ấy một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Hê, đây chẳng phải là Khúc Tam Tư sao? Nói đến người này, không thể không nhắc tới câu chuyện đầy sắc thái truyền kỳ của ông ta. Cuộc đời Khúc Tam Tư chẳng khác gì một quyền thoại bản sống động. Khúc Tam Tư từng là một mưu sĩ trong phủ thừa tướng. Người này vô cùng thông minh, lại giỏi đoán ý người khác. Ông ta vốn là một người tị nạn may mắn sống sót sau trận lũ lụt lớn ở miền Nam, chạy nạn đến kinh thành, rồi được nhận vào làm mưu sĩ cho phủ thừa tướng. Chính trong những năm có Khúc Tam Tư, thừa tướng đã từng bước thăng tiến. Chuyện khiến người đời bàn tán nhất là việc thừa tướng 3 lần thăng chức chỉ trong 1 năm. Sau đó, ông còn thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió, cuối cùng trở thành thừa tướng, dưới 1 người trên vạn người. Người ta thậm chí còn bình luận rằng, lần đầu tiên nghe nói việc thăng quan cũng phải dùng tới bổ câu đưa thư khẩn cấp 800 dặm. Nhưng vận may của Khúc Tam Tư không kéo dài mãi. Ông đem lòng yêu mến một người muội muội của thừa tướng, cũng chính là chị em song sinh của Dương Quý Phi trong cung hiện nay Dương Hy. Dương Hy khi ấy cũng có tình cảm với Khúc Tam Tư, nhưng thừa tướng tuyệt đối không cho phép muội muội của mình gả cho một kẻ dân thường như vậy. Vì chuyện này mà 2 người xảy ra mâu thuẫn. Khúc Tam Tư bị thừa tướng đuổi ra khỏi phủ, nhưng trong lòng vẫn rất bất phục. Hắn mua chuộc gia nhân và quản gia trong phủ thừa tướng, lợi dụng bóng đêm để lén lút vào phủ, âm thầm gặp mặt Dương Hy. 3 lần vào ra như vậy, cuối cùng cũng bị thừa tướng phát hiện. Nghe đồn rằng, tuy Dương Hy và Dương Quý Phi là chị em song sinh, nhưng Dương Hy nhan sắc và tài hoa đều vượt trội hơn. Ban đầu, thừa tướng vốn định đưa Dương Hy vào cung, nhưng ai ngờ nàng lại đem lòng yêu Khúc Tam Tư. Sau đó, khi Khúc Tam Tư bị phủ thừa tướng truy sát, Dương Hy vì cứu hắn mà bị chính ca ca ruột của mình cũng chính là thừa tướng vô tình giết chết. Từ đó, thừa tướng cũng bớt can thiệp, còn Khúc Tam Tư thì biến mất không tung tích. Những điều này chỉ là lời đồn ngoài phố, không ai biết thật giả thế nào. Chỉ biết rằng, sau cái chết của Dương Hy, thừa tướng đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, đưa người em gái còn lại Dương Quý Phi vào cung. Còn câu chuyện của Khúc Tam Tư, trong mắt người đời, cũng kết thúc tại đây. Người từng là mưu sĩ tiếng tăm lừng lẫy của phủ thừa tướng, ngay cả thừa tướng cũng phải kính nể 3 phần, giờ đây lại trở thành một thầy kể chuyện trong trà quán, phun nước bọt rằng những câu chuyện giang hồ về tình nghĩa và khí phách. Ta nghĩ, nếu người này có thể được thái tử chiêu mộ dưới trướng thì tốt biết bao. Hắn hiểu rất rõ về thừa tướng, có lẽ sẽ giúp thái tử đối phó được với ông ta. Nhưng nghĩ lại, từng thân thiết với thừa tướng như vậy, có lẽ hắn cũng không muốn giúp thái tử. Ta lắc đầu, nâng váy chuẩn bị rời đi. Những chuyện hao tâm tổn trí như thế này, để thái tử suy nghĩ thì hơn.